Anh em đọc thriller thứ nhất, đoạn 1, từ câu 3 tới câu câu 6 ấy.
Của bà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sinh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống.
Câu 4 là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em.
Câu 5 là cả bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt.
Câu 6, anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Amen.
Đọc những câu này anh em thấy như thế nào? Nếu mà đọc anh em thử tối nay đọc kỹ những câu này trước khi ngủ, đọc kỹ em thấy nó có gì nó rất là đặc biệt. Sứ đồ Phi-e-rơ ở đây mô tả những gì đó rất là đặc biệt. Đầu tiên đó là nói tới tình yêu thương, chúng ta sinh lại để có một sự trông cậy sống. Và câu 4 đặc biệt chỗ là có một cơ nghiệp gì đó không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành đến các tầng trời cho anh em. Nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đã sinh chúng ta lại để cho chúng ta được một phần cơ nghiệp, một phần tài sản ở trên trời. Ông tài sản đặc biệt mà Führer ở đây phải dùng những cái từ mình nghe nó có vẻ như là nó giống nhau, không hư đi, không ô uế, không suy tàn, cái gì đó rất là đặc biệt ở trên trời để dành sẵn cho mỗi người chúng ta, tại một cái tài sản rất là lớn, rất là đặc biệt để dành cho chúng ta, Đức Chúa Trời để giữ cho chúng ta những cái điều đó, những cái tài sản đó. Anh em thấy có gì hấp dẫn không? Để dành cho tới cuối cùng. Và Führer nói anh em hãy vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã lâu. Vui mừng về cái tài sản, cái phần cơ nghiệp mà Cha để dành cho chúng ta. Nó như thế, nó tuyệt vời như thế nào mà tại sao chúng ta nên ngày nay chúng ta nên vui mừng về nó dù chúng ta gặp nhiều đau khổ, thử thách trăm bề nghe, mọi thứ thử thách vì đức tin. Ở đây Führer thực sự không có một những dùng những lời sáo rỗng mà Führer đã thực sự thấy mấy phần cái gì đó trên trời thấy được. Thì chúng ta cũng xin Chúa hãy mở mắt chúng ta ra, chúng ta xin xin Cha cho chúng ta thấy được cái phần tài sản này, phần cơ nghiệp này nó như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào, để cho chúng ta có thể vui mừng về điều đó hiện nay dù nhiều người chúng ta gặp nhiều thử thách. Chúng ta hãy đơn giản như là một đứa trẻ vậy. Ví dụ ngày khi chúng ta hứa mua cái gì đó cho con của mình thì đứa trẻ nó sẽ hỏi cái đó là cái gì, và khi mà ngày càng tới nó cứ hỏi hoài luôn, nó hỏi rồi nó đòi đòi cho bằng được. Ví dụ hứa mua đồ chơi thì nó sẽ hỏi là mua cái gì, rồi nó sẽ đòi hoài luôn cho tới khi nó nhận được. Và trong cái thời gian mà trước khi mình nhận được đó, nó rất là vui. Khi nhận được rồi, khi chơi rồi nó lại mau chán, thì cái niềm vui mà trước khi nhận được đó, nó là cũng động lực. Thì mình cứ cần xin Chúa. Ở đây đây Cha nói rõ là có một cái phần tài sản, một cái cơ nghiệp rất là tuyệt vời, không thể nào mà mất được. Những cái gì của thế gian này mình thấy là nó chóng qua, tiền bạc vàng bạc, những người rất là giàu, tất cả có thể họ thể mất trong chốc lát được, không có cái gì mà còn được, còn hoài được. Còn đây là những cái tài sản mà không hư đi, không ô uế, không suy tàn, mà để dành cho mỗi chúng ta. Cha đã có một phần tài sản rất là tuyệt vời, thì mình hãy cần xin Chúa cho mình biết nó là cái gì, nó tuyệt như thế nào để mình có thể vui mừng, có chấp nhận thử thách được. Mình phải phải thấy, thực sự mình phải thấy, thấy ấn tượng. Chứ mình chỉ nghe nói, chỉ có hiểu, nó không có gì ấn tượng cả. Hãy như một đứa trẻ, hãy cầu xin Cha cho mình thấy tài sản này là gì. Rồi anh em đọc Thi Thiên 16, câu 5 tới câu 6.
Thi Thiên 16, câu 5, câu 6. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Amen.
Amen. Câu này cho biết rằng chúng ta không chỉ nhận được cái phần cơ nghiệp vào đó của Chúa, mà chính Đức Chúa Trời đứng toàn năng chính là cái cơ nghiệp và cái tài sản của chính Ngài, là cái phần thừa kế của mình. Chúng ta biết Chúa là đứng toàn năng, Ngài đã tạo ra tất cả và duy trì sự hoạt động của tất cả vạn vật. Tất cả đều thuộc về Ngài, và Ngài là trọn vẹn, tuyệt vời, thánh khiết. Nhưng mà cái đó là đối với mình nó chỉ là mới chỉ là lý thuyết thôi. Mình cần xin Chúa hãy mở mắt mình ra để thấy Chúa tuyệt vời như thế nào. Và Ngài là cái phần tài sản của mình. Và mình có thể trải nghiệm Chúa, trải nghiệm thưởng thức cái tài sản này ngay từ bây giờ. Chứ không phải là chỉ trong tương lai nào đó khi Chúa trở lại. Ví dụ như nếu anh em có ai tặng anh em kim cương đáng rất là quý, rất là bự, anh em sẽ trầm trồ, anh em sẽ coi nó cất kỹ, quý nó, trân trọng nó. Và không có gì mà quý bằng chính Đức Chúa Trời cả. Chúng ta phải xin Chúa mở mắt mình ra để thấy Ngài tuyệt vời trọn vẹn như thế nào. Ở đây mình thấy rõ Phi-rơ và các sứ đồ khác. Lúc đầu họ không có Phi-rơ, nhất là Phi-rơ lúc đầu họ không Phi-rơ không chấp nhận chịu khổ. Nhưng mà Phi-rơ được Chúa mở mắt cho thấy Ngài, thấy bản chất thực sự của Ngài là gì, chứ không phải là một người bằng xương bằng thịt. Và Phi-rơ với mọi sứ đồ khác đã chấp nhận sống một cuộc sống rất chọn nhiều đau khổ bắt bớ, đã thấy được họ phải trả giá nhiều hơn mình chúng ta ở đây rất là nhiều. Khi họ giảng phúc âm họ bị đánh đập, họ bị cười nhạo, bị khi gọc quần áo, còn nhiều lúc xém chết nữa, mà họ vẫn tiếp tục. Họ thực sự họ thấy gì đó rất là tuyệt vời mà họ chấp nhận trả những cái giá đó. Họ cũng có tâm hồn cũng như chúng ta thôi, họ cũng muốn được thưởng thức, cũng muốn được hạnh phúc, nhưng mà tại sao họ có thể chấp nhận bỏ tất cả, cái bỏ cả gia đình của họ nữa? Thì vì họ thấy được cái phần cơ nghiệp này, thấy được sự tuyệt vời của Chúa luôn. Thì ngày nay mình phải xin Chúa cho mình thấy được phần cơ nghiệp của mình nó tuyệt vời thế nào, thấy được Chúa và đứng tuyệt vời thế nào để mình có thể chấp nhận mình bỏ tất cả để mình có thể đi được cái chặng đường cuối cùng. Chúng ta đang ở một chặng đường cuối cùng, Chúa sắp trở lại rồi. Rồi anh em đọc Phục Truyền 18 câu 20. Xin lỗi, dân số 18 câu 20.
Dân số 18 câu 20. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel, và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Amen.
Amen. Ta chú phán cho các thầy tế lễ, cho A-rôn, cả cái người Lê-vi cũng vậy. Người Lê-vi có một là một trong 12 chi phái Israel, 11 chi phái khác được khi vào đất hứa họ được chia đất đai, mỗi người một cái vùng đất. Còn người Lê-vi họ không được gì cả. Tại sao? Tại vì Chúa là phần của họ, là sản nghiệp của họ. Chỉ mình mọi người, tất cả chi phái khác đều được một phần cơ nghiệp là đất đai gì đó. Còn đây chính Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của họ. Rất là tuyệt vời luôn. Ai sở hữu Chúa người đó có tất cả. Thì ở đây chúng ta cần Chúa mở mắt chúng ta ra để chúng ta thấy, thực sự thấy được. Tại sao chúng ta yêu thế gian? Tại sao chúng ta thấy gặp khó khăn khi mà bỏ cái thế giới này? Chúng ta biết yêu thế gian là không có tốt, nhưng tại sao chúng ta lại không bỏ nó được? Tại vì chúng ta không có thấy được, không có thực sự ấn tượng, không thực sự thấy được Chúa là cái phần tài sản của mình, cái phần cơ nghiệp của mình. Nếu mà Chúa chỉ là lý thuyết đối với mình thôi, chỉ là một đống hiểu biết đối với mình, lý thuyết thôi, thì mình thấy không có gì tuyệt vời cả. Mình thấy mệt mỏi khi đi theo Chúa, mình thấy thế gian hấp dẫn hơn, mình không có bỏ được. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được Ngài, thấy Ngài tuyệt vời như thế nào, ở phần cơ nghiệp của Ngài ban cho chúng ta để dành sẵn trên các tầng trời tuyệt như thế nào, thì chúng ta sẽ vui mừng, là chấp nhận bỏ thế gian một cách dễ dàng, và chấp nhận chịu đau khổ cũng dễ dàng luôn. Nên cái quan trọng nhất là mỗi người chúng ta hãy như một đứa trẻ vậy, tôi nói với cha, phải đòi cha cho mình biết cái phần tài sản cha để dành cho mình là gì. Cái phần tài sản để dành sẵn trên các tầng trời cho mình, và cũng cần biết luôn Chúa tuyệt vời thế nào để mình có thể trải nghiệm được Chúa ngay từ bây giờ luôn, không cần phải đợi trong tương lai để mình thấy được Chúa, thưởng thức được cơ nghiệp của mình, mà ngay từ bây giờ mình có thể thấy được. Hãy như là một đứa trẻ vậy, hãy đơn sơ và đòi cho bằng được. Rồi anh em đọc Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1, từ câu 8 tới câu 9 nè.
Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Giờ bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách thiết kế và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi tâm hồn mình. Amen.
Amen. Ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ nói về Chúa rất là tuyệt. Ngài là đứng mà anh em không thấy mà yêu mến. Dẫu anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Chúa muốn chúng ta đến với Chúa như vậy. Chúa chỉ muốn chúng ta tin Chúa và muốn chúng ta yêu Ngài, muốn ta trải nghiệm Ngài. Vì chúng ta thiếu sự trải nghiệm nên chúng ta Nên ta mới yêu thế gian này. Chúng ta cần phải xin Chúa chúng ta khám phá Chúa nhiều hơn nữa. Chúa là một tài sản tuyệt vời đang ở trong chúng ta. Ta cần phải khám phá Chúa. Ngài tuyệt vời như thế nào? Và chúng ta vui mừng, không xiết kể. Ta biết Führer viết thư này khi mà Führer trong những giai đoạn cuối của cuộc đời ông. Ông cũng sắp tử đạo. Nhưng mà ông viết, ông nói nhắc cái tiền niềm vui. Nếu là trong đoạn này nói niềm vui mấy lần nữa. Thì mình cần xin Chúa cho mình thấy được niềm vui này. Thấy được Chúa tuyệt vời như thế nào. Và trong câu chính nói là nhận được phần thưởng đức tin anh em, sự cứu rỗi tâm hồn. Ở đây là tâm hồn. Và dịch chính xác đó, không phải là cái phần thưởng nữa, mà là mục tiêu của đức tin. Mục đích của mức đức tin để là gì? Mục đích mình tin Chúa để làm gì? Để làm gì? Tâm hồn mình cứu rỗi. Tất cả chúng ta khi làm gì ở cuộc đời này, chúng ta thường có một cái mục đích rõ ràng. Ví dụ chúng ta, một số anh em lên Sài Gòn, dọn lên đó sống, mục đích là dễ kiếm việc làm hơn. Hay là chúng ta đi cho con cái học trường gì, chúng ta cũng có một cái mục đích. Chuyện đó là chuyện bình thường của đời này. Cả khi trước khi đi chợ, mình phải biết là mình định mua cái gì. Thì đối với đức tin cũng vậy. Chúng ta tin Chúa, mục tiêu để làm gì? Cái mục đích cuối cùng để được gì? Là tâm hồn mình được cứu rồi. Anh em đọc Thessalonica thứ nhất, đoạn 5 câu 23.
Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 23. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đến. Amen.
Amen. Ở đây á, Phaolô nói là anh em nên thánh trọn vẹn. Không có dừng, Phaolô không có dừng lại ở đây mà Phaolô nói tiếp cho tâm linh, tâm hồn và thân thể được giữ vẹn không chỗ trách được. Ở đây cho mình biết rằng con người có ba phần: tâm linh, tâm hồn và thân thể. Cả ba phần đều phải được nên thánh trọn vẹn cả, chứ không chỉ là một phần. Thân thể thì tất cả chúng ta đều biết cả, ai cũng có thân thể, là cái vỏ của con người, dùng để giúp con người giao tiếp giữa con người với môi trường xung quanh. Còn tâm hồn, chúng ta không có thấy tâm hồn, nhưng mà tâm hồn là một cái gì đó rất là rõ đối với mỗi người chúng ta. Đó chính là cái tôi của mỗi người. Trong Kinh Thánh tiếng Việt á, dịch linh hồn họ thường ra ở đây thường là tâm hồn, chứ mà linh hồn thường đồng nghĩa với tâm linh. Thì đây tâm hồn á, là nó bao gồm cái sở thích của mình, ước muốn của mình, cảm xúc và cái lý trí của mình. Sở thích, ước muốn là giống nhau. Cái ước muốn là như mình muốn làm gì đó, mình muốn được cái này, muốn được cái kia. Rồi cảm xúc của mình vui, giận, buồn, ghét. Và lý trí của mình nghĩa là mình hiểu cái này là như thế nào, mình nhận thức của mình cái nào là đúng, cái nào là sai. Nên tất cả chúng ta đều, tâm hồn chúng ta đều biết, rất là gần gũi. Còn tâm linh là cái phần mà ẩn sâu sâu nhất. Anh em tưởng tượng cái ba phần này giống như ba cái vòng tròn, ba vòng tròn nó lồng vào nhau. Thì cái vòng tròn bên ngoài là thân thể, cái vòng tròn ở giữa là tâm hồn, và cái vòng tròn sau cùng, trong cùng luôn, nó là tâm linh, nó ẩn sâu bên trong. Thì tâm linh á là cái phần đặc biệt, nó được dùng để giao tiếp với Đức Chúa Trời. Nên anh em đọc trong Giăng 3 câu 5 và câu 6.
Giăng 3 câu 5, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Amen.
Trong câu 6 á, sanh bởi thánh linh là linh, là tâm linh chứ không phải là thần. Cũng hay dịch lộn chữ thần, tâm linh hay thánh linh thành là thần. Thì ở đây Chúa cho mình biết là tâm linh này được sanh bởi Chúa. Khi mà một người không, vì Adam, Eva phạm tội nên tâm linh họ chết, bị chết. Tâm linh của người không tin Chúa, tuy có nhưng mà giống như chết thì không có hoạt động được. Khi một người nào tiếp nhận Chúa vào, thì tâm linh của người đó được sanh lại. Thì tâm linh của mình sanh lên lại bởi thánh linh, nên nó đồng chất với thánh linh, có thể giao tiếp được với thánh linh, với Chúa được, có thể tiếp nhận được nhận biết được ý muốn của Chúa, nghe tiếng Ngài được. Tâm linh mình giống như cái anten để giao tiếp với Chúa rồi. Thì ở đây mình thấy cơ thể con người có ba phần: thân thể, tâm hồn, tâm linh. Cho nên cả ba phần đều cần được cứu rỗi, có sự cứu rỗi dành cho ba phần. Anh em đọc Giăng 3 câu 16 luôn. Anh chia sẻ chậm lại những điều này để cho những anh em mới hiểu được. Giăng 3 câu 16.
Giăng 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen.
Amen. Câu này nói tới sự cứu rỗi của phần tâm linh. Chỉ cần để tâm linh được cứu rất là đơn giản. mà nó diễn ra rất là nhanh. Khi một người ở đó tin Chúa đã chết cho mình, tiếp nhận vào, thì ngay lập tức tâm linh của người đó được sinh lại. Anh em đọc Giăng 1 câu 12-13.
Giăng 1 câu 12. Nhưng nghĩa ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Amen.
Amen. Chỉ cần một người ở đó trong lúc đau khổ tìm kiếm Chúa, tin Chúa, tiếp nhận Chúa, ngay lập tức, ngay trong cái khoảnh khắc đó, người đó, tâm linh của người đó được cứu, người đó có được sự sống ở đời và trở thành con của Đức Chúa Trời. Tâm linh của người đó được sinh lại. Nó diễn ra trong chốc lát. Cái sự tái sanh diễn ra chốc lát. Cũng giống như là cái việc sinh sản ở ngoài đời vậy. Lúc mà mang thai tốn thôi nhiều thời gian, nhưng mà lúc mà sinh ra chỉ có một khoảng khắc ngắn thôi, đúng không? Nó không có kéo dài lâu. Mà nhiều tín đồ họ tưởng cái sự tái sinh này là cái mục đích cuối cùng. Thật ra không phải vậy. Nó chỉ diễn ra trong chốc lát thôi. Khi mà mấy chị em sinh con, đứa con sinh ra nó không phải mục đích cuối cùng đâu, mà thực ra nó chỉ là bắt đầu thôi. Lúc mà sinh nở có thể gặp khó khăn, nhưng mà khi mà sinh ra rồi, đứa trẻ sinh ra rồi, nó chỉ là bắt đầu, nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Đứa trẻ càng lớn thì càng gặp nhiều khó khăn nữa, nhiều thử thách hơn cho cha mẹ để nuôi dạy con cái. Đứa trẻ nhỏ ít khó khăn hơn, đứa trẻ càng lớn khó khăn càng nhiều hơn. Khi mà đứa trẻ có suy nghĩ riêng của mình rồi, việc lớn bắt đầu ngày càng khó hơn, khó dạy hơn nữa. Thì mình đối với Chúa cũng như vậy á. Khi mình được tái sinh trẻ nhỏ, nhưng mình mà càng đi sẽ gặp nhiều còn khó khăn hơn nữa. Nên anh em phải thấy rõ rằng cái sự sinh lại, sự sống ở đời nó không phải là bắt đầu, không phải là cái mục đích cuối cùng, mà nó chính là chỉ mới là bắt đầu thôi. Giống như một người mẹ mới sinh con ra. Rồi cái sự thân thể mình cũng vậy, thân thể mình được cứu rỗi trong chốc lát. Nó cũng không có tốn nhiều thời gian mà nó diễn ra trong một khoảng khắc rất là ngắn. Anh em có thể đọc điều đó trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51-52.
Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 51-52. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chóp và kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được, không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Amen.
Amen. Ở đây câu 52 nói rõ luôn á, chúng ta đều không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn, nghĩa là trong một cái khoảnh khắc thôi, một cái nháy mắt thôi, rồi tâm hồn chúng ta, thân thể chúng ta được biến đổi hoàn toàn luôn. Những tín đồ, khi mà những tín đồ, nhất là khi những tín đồ trái đầu mùa được cất lên á, trong lúc họ cất lên cái là nháy mắt ra họ được biến đổi hoàn toàn, được thánh khiết vinh hiển, có một cái thân thể mới giống như Chúa, giống như các thiên sứ vậy. Nó rất là lẹ, dễ dàng, giống như là sự cứu rỗi cho tâm linh rồi. Nhưng mà để được tâm linh mình đạt tới cái để cho cái thân thể mình được biến đổi như vậy, thì mình cần tâm hồn được biến đổi. Cái đó chính là cái mục tiêu của chúng ta, và nó tốn rất nhiều công sức. Nó không có tự động nữa, mà chúng ta phải cùng làm việc với Chúa, và chúng ta phải chấp nhận chịu nhiều thử thách đức tin. Anh em lại quay lại Phi-rơ thứ nhất đoạn 1. Anh em đọc câu 6, câu 7.
Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 6. Anh em vui mừng về điều đó, đầu hiện nay anh em vì sự thách trăm bề cuộc vật buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử nửa, xanh đang ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Amen.
Anh em có biết tại sao tâm hồn của mình cần được cứu không? Suy nghĩ của anh em có giống Chúa không? Trong nghĩ chúng ta có nào cũng sạch ha? Chúng ta ước muốn của mình, chúng ta có luôn ước muốn những gì mà Chúa muốn không? Trong thực tế, mỗi người có thể tự biết được. Là chúng ta thường thích những điều mà Chúa không thích, thích những điều tội lỗi. Tư tưởng chúng ta không có sạch, không có thánh khiết. Đó là lý do tại sao tâm hồn của chúng ta cũng được cứu, cần cứu. Có nghĩa là cần được biến đổi, trở nên giống như Chúa vậy. Khi Chúa, Ephesos 1 nói, trước khi sáng thế, Chúa chọn chúng ta để chúng ta trở nên thánh khiết trước mặt Ngài, trọn vẹn trước Ngài. Đó là lý do tại sao tâm hồn chúng ta cần được cứu. Trong sáng thế ký 1 á, khi mà Chúa tạo ra con người, Chúa thổi hơi thở của Ngài vào trong lỗ mũi, Chúa nặng mũi con người, lúc đó Chúa nặng, dùng nước sét nặng lên Adam rồi thổi hơi thở vào. Lúc đó là Adam trở thành một cái tâm hồn sống. Anh em đọc sáng thế ký 2 câu 7.
Sáng thế ký 2 câu 7. Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đang lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sinh khí và lỗ mũi, khi người trở nên một loài sinh linh. Amen.
Amen. Ở đây cái sinh khí này, cái hơi thở của Ngài, hơi thở của Ngài chính là Thánh Linh. Thánh Linh vào lỗ mũi của người sinh một sinh linh. Đây trong Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Đức ghi là một cái tâm hồn. Chúa thổi Thánh Linh vào trong mũi, Chúa tạo ra tâm hồn. Rồi sau đó chúng ta biết là Chúa Trời nói con người phải ăn trái cây sự sống. Có một cái cây đặc biệt ở giữa vườn, cây sự sống. Có nghĩa rằng Chúa muốn tâm hồn của chúng ta phải tiếp nhận sự sống của Chúa vào. Sự sống của Chúa ở là cái thức ăn của tâm hồn của chúng ta. Tiếc rằng là Adam, Eva, ông có chọn sự sống. Mà đi chọn trái cây của trái cây hiểu biết được thiện điều ác. Trái cây hiểu biết. Hiểu biết đó không phải là thức ăn cho tâm hồn chúng ta. Chúng ta có thể, cái hiểu biết này, nó làm cho con người trở nên kiêu ngạo, và đặc biệt làm cho con người trở nên độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Chúa muốn mình không phụ thuộc vào Ngài, có hiểu biết thuộc linh, hiểu biết đến từ Chúa. Nhưng mà đây con người không có muốn, con người chỉ muốn hiểu biết riêng của mình, muốn mình hoàn toàn độc lập khỏi Chúa. Không phải vì sao chúng ta muốn, chúng ta thường hay làm những điều là mình cho là đúng, đúng không? Mới ngay phục vụ Chúa, ngày tôi thấy này là đúng, tôi làm, tôi không cần Chúa, tôi cũng chẳng cần anh em khác nữa. Từ khi mà tâm hồn con người ăn trái cây hiểu biết vào thì tâm linh của người đó bị chết. Chúa có nói mà ăn trái cây rồi cái người sẽ chết, xác thịt người đó không có chết liền mà tâm linh chết liền. Và từ đó con người mất cái sự tương giao gần gũi với Chúa, không giao tiếp với Ngài được, không còn gần Chúa như trước nữa. Và trước Adam Eva thấy Chúa ở trong vườn, gần gũi Chúa, gặp gỡ Chúa thường xuyên, chuyện bình thường. Và điều nguy hiểm nhất là từ tâm linh con người chết. Chúa muốn lúc đầu là tâm linh con người phải thống trị con người, cai trị con người, phải điều khiển mình để cho mình sống theo ý của Chúa, làm theo ý của Chúa. Nhưng mà đây tâm linh chết rồi thì viên tâm hồn thống trị con người, nó làm cái sở thích của mình bị sa ngã. Mình không có ước muốn những gì mà Chúa muốn nữa, mà mình chỉ muốn thỏa mãn cái riêng của mình thôi. Mình ham muốn tội lỗi, đúng không? Rồi cái suy nghĩ của mình, lý trí của mình cũng bị hư hỏng luôn. Mình thích làm những gì mà Satan muốn. Mình không khó tiếp nhận Chúa vào được, tiếp nhận ý của Chúa được. Nghĩa là tâm hồn của mình đã bị sa ngã rồi, bị hư hỏng. Cho nên mình không thể nào mà dùng, Chúa không thể nào mà dùng nó để xây dựng hội thánh được. Tại vì những cảm xúc, tâm hồn, nhiều thứ nó đến từ ma quỷ. Nên Chúa, nên để đi theo Chúa là mỗi người phải chối bỏ tâm hồn của mình là như vậy. Anh em đọc Matthew 16 câu 21 tới câu 23.
Matthew 16, từ đó Đức Giê-xu mới tỏ môn đồ biết rằng mình phải đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi thầy trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Cherubim xem là thiên đa mà cam rằng: ơi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Peter rằng: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta.
Amen. Ở trên đó Peter nhận được biết được Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Những người xung quanh Chúa, những người mà đi theo Chúa, nghe Chúa giảng, họ chỉ biết Chúa giống tiên tri Eli hay Giăng Báp-tít gì đó thôi. Nhưng mà Peter được Chúa, được Cha trên trời ban khải thị, thấy được Ngài không phải là một người bình thường, một tiên tri bình thường, chính là Đấng Christ, là con Đức Chúa Trời hằng sống. Một khải thị rất rất là tuyệt vời, không phải là xác thịt không thể nào mà nhận được, mà do Cha trên trời tỏ ra. Nghĩa là Peter lúc đó được Chúa khen, Peter rất là hãnh diện. Sau khi Chúa bày tỏ cho các môn đồ biết Ngài là ai, rồi cho biết ý định là Ngài sẽ lập hội thánh của Ngài, thì Chúa mới bày tỏ thêm một cái điều nữa, cái con đường để lập hội thánh như thế nào, là câu 21. Từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ môn đồ biết rằng mình phải đi lên Giê-ru-sa-lem, phải tại đó chịu gặp nhiều sự khốn khổ bởi những trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Các môn đồ nghe điều này, nếu mà mình làm một cái môn đồ mình sẽ nghe, mình sẽ rất là sửng sốt, đúng không? Mình thấy Chúa đi giảng được nhiều người đi theo, Chúa nổi tiếng, Chúa làm phép lạ, Chúa giảng, nhiều người đi theo Chúa, họ cũng hy vọng rất là nhiều về Chúa, hy vọng rằng Chúa sẽ cứu họ khỏi người La, khỏi ách thống trị của người La Mã, lập nước Israel lại như xưa, như thời David vậy. Tại sao mà Chúa lại chịu đau khổ, đang sướng mà tại sao phải chịu đau khổ, bị bắt vớ để làm gì? Phi-rơ đó là phản ứng mạnh nhất. Phi-rơ nói dẫn Chúa riêng ra, càn Chúa. Thật ra ở đây Phi-rơ có vẻ như là dạy dỗ Chúa nữa. Hỏi Chúa, Đức Chúa Trời làm sao nở vậy? Sự đó không xảy ra đâu. Chúng ta thấy ý của Phi-rơ rất là tốt, phải không? Suy nghĩ của con người mà. Tại sao lại phải chịu đau khổ chứ? Người ta đang nhiều người đang đi theo Chúa mà. Lúc nào cả hàng chục ngàn, có lúc cả chục ngàn người đi theo Chúa xung quanh, ở xung quanh Chúa luôn. Tại sao lại phải gặp đau khổ? Họ ca ngợi Chúa, thì cũng có người Pharisee là tìm cách bắt bớ Chúa, nhưng mà đa số người dân đó, người Do Thái lúc đó là ca ngợi Chúa, rồi chúc tụng, làm Chúa làm phép lạ, giảng Chúa rất là nổi tiếng. Tại sao lại ngài phải nói, ngài phải chịu đau khổ? Tại sao Đức Chúa Trời lại muốn ngài khổ chứ? Chúng ta không phải chúng ta cũng quan niệm như vậy hay sao? Khi mà chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả mọi sự cho ý của mình, đúng không? Thì mình sẽ gặp hạnh phúc, không gặp bắt bớ, mình sẽ trôi chảy, cái công việc sẽ ổn định. Mình có nhiều quan niệm, chính chúng ta cũng có nhiều quan niệm riêng như vậy, cũng giống như là Führer nghĩ vậy. Thì mình sẽ đời sống mình sẽ đơn giản hơn trước, sẽ tốt đẹp hơn trước. Anh em tưởng tượng được không? Nếu mà chúng ta mà nghe lúc đó chúng ta đi theo Chúa mà nghe Führer nói thì chúng ta cũng sẽ bị sốc. Führer này đem Chúa ra để dạy riêng cho Chúa, nhưng phản ứng của Chúa như thế nào? Chúa xây mặt lại phán Führer rằng: Hỡi Satan, hãy lui đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, nghĩ đến việc người ta. Chúa nhìn sâu bên trong đó, thấy Satan, thấy đằng sau ý tốt của Satan, của Führer đó, do Satan cám dỗ Führer để nói, hầm cản trở Chúa. Tại vì nếu mà Chúa không chịu lên thập giá thì kế hoạch của Đức Chúa Trời thất bại, con người không có được cứu. Mục tiêu của Chúa đến làm người để chịu chết, để lên thập giá đó. Thì đây chúng ta thấy rằng những cái suy nghĩ tốt đẹp của mình, suy nghĩ tốt xuất phát từ tâm hồn của mình, cảm xúc của mình, như đây Führer là cũng xuất phát từ cảm xúc của Führer. Những suy nghĩ đó có vẻ ngoài là tốt, nhưng mà thật ra nó có thể là đến từ Satan. Nó phá hoại công việc của Chúa, phá hội thánh của Chúa. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào mà tin tưởng được cái cảm xúc hay những suy nghĩ tâm hồn mình được. Chính Führer còn bị lừa nữa. Lúc đầu Führer rất là có khải thị, mà đó không phải là tất cả. Có khải thị là một chuyện, nhưng mà tâm hồn mình bị sa ngã là một chuyện khác, dễ bị Satan lừa mình, được cám dỗ mình. Führer nghĩ theo suy nghĩ của con người chứ không phải nghĩ theo Đức Chúa Trời. Vì Adam Eva ăn trái cây sự chết, là trái cây hiểu biết được thiện được ác vô, thì tâm hồn của mình bị sa ngã, mình cứ nghĩ tới việc của con người thôi, đúng không anh em? Chúng ta cứ suy nghĩ xem xét mọi chuyện theo cách của con người. Chúng ta khi nghe gì đó, chúng ta rất là cảm xúc giận dỗi, bực tức, hay là yêu, hay là ta suy nghĩ theo cách con người, rồi chúng ta quyết định theo cái suy nghĩ đó. Nhưng mà coi chừng những cái đó nó đến không phải đến từ Chúa mà đến từ Satan. Nếu mà Satan có thể cám dỗ Führer được thì có thể cám dỗ mỗi chúng ta, lừa chúng ta rất là dễ dàng. Bây giờ anh em đọc Matthew 16 câu 24 tới câu 27.
Matthew 16 câu 24. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Câu 25. Vì ai muốn sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm. Amen.
Chúa nói là gì? Ai muốn theo Chúa thì phải liều mình, phải thập giá mà theo Ngài. Ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, vậy ai cớ ta mà mất thì sống mình sẽ được lại. Thực ra trong cái tiếng Hy Lạp á, thì cái từ sự sống này đồng nghĩa với từ tâm hồn. Bây giờ chính xác đây là ai muốn cứu tâm hồn mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất tâm hồn mình thì sẽ được lại. Thì gì? Ở đây liên quan tới sự cứu rỗi của tâm hồn. Ví dụ trong một hoàn cảnh nào đó, mình mình muốn tâm hồn mình muốn giải trí, mình có một sở thích đó, mình muốn được gì, muốn ăn uống gì đó, muốn thỏa mãn tâm hồn của mình. Nhưng mà nếu mà Chúa nói với mình lúc đó, kêu mình lúc đó mà hãy đến đọc Kinh Thánh hay cầu nguyện với Chúa, nếu mà chúng ta không có muốn, chúng ta muốn chiều theo ý thích của mình, chúng ta sẽ không muốn đọc Kinh Thánh. Có nghĩa lúc đó chúng ta cứu tâm hồn của mình, chúng ta muốn thỏa mãn sở thích của mình, ước muốn của mình, thì Chúa nói nếu mà ai muốn cứu thì sẽ mất, mình sẽ mất tâm hồn. Còn nếu mà ai vì Chúa mà bị mất tâm hồn mình, nghĩa là chối bỏ cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình thì sẽ được, thì sẽ sau này sẽ được cứu được tâm hồn. Chứ tâm hồn chúng ta yêu nhiều điều của thế gian này, của thế giới này. Chúng ta thấy ngoài đường, chúng ta thấy người ta có xe mới thì ta mình cũng thích, nhưng thấy người ta có điện thoại mới hay những cái gì giải trí hưởng thụ, mình cũng muốn có, mình muốn thỏa mãn nó. Nhưng mà nếu mà ai chiều cái tâm hồn mình thì người đó sẽ mất. Hoặc là anh em đọc rõ nhất là anh em đọc Matthew 10 câu 34 tới 39 đi.
Matthew 10 câu 34 tới 39. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà già. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Amen.
Đây là một cái ví dụ của sự chối bỏ tâm hồn. Mình đi theo Chúa, nhiều anh em chúng ta bị bắt bớ, gia đình không có đồng ý, ba mẹ không đồng ý, vợ hay chồng không đồng ý. Thì lúc đó chúng ta muốn cứu tâm hồn mình, chúng ta muốn mình không có chịu đau khổ, mình muốn chiều cha mẹ mình, có xu hướng muốn chiều cha mẹ mình, muốn chiều con mình, chiều vợ hay chồng của mình, đúng không? Nhưng mà nếu như vậy là chúng ta cứu tâm hồn mình mà chúng ta sẽ mất nó, tâm hồn chúng ta không được cứu rỗi, không được biến đổi. Còn nếu mà chúng ta chấp nhận mất tâm hồn của mình, có nghĩa rằng cái chữ mà mất tâm hồn mình ở đây rất là mạnh, mất ở đây nghe mình nó dùng thực ra nó đồng nghĩa với cái từ mà phá hủy tâm hồn mình. Ta phải chấp nhận bỏ nó, phá hủy cái sở thích của mình, ước muốn của mình đi vì Chúa. Mình rất là đau tại mình chối bỏ điều đó, mình phá bỏ nó luôn thì mình sẽ rất là đau. Nhưng mà Chúa nói nếu mà mình từ bỏ tâm hồn mình sẽ được tâm hồn mình sẽ được cứu, mình sẽ được qua lúc đó, mình sẽ được biến đổi nhiều hơn nữa. Cái câu trong câu 39 á cũng có nghĩa là ai gìn giữ sự sống tâm hồn của mình thì sẽ mất. Nó không chỉ là sự sống xác thịt bình thường mà là sự sống tâm hồn của mình. Còn ai vì cớ ta mà mất sự sống tâm hồn mình thì sẽ tìm lại được. Mình phải trả một giá rất là cao, nên anh em phải chú ý điều đó. Tại vì tâm hồn của mình không có bị sa ngã rồi, nó không có mình, nên mình vô dụng đối với Chúa. Mà không thế nào, cho dù mình có những ý kiến rất là tốt, suy nghĩ rất là tốt luôn, nhưng mà mình ta suy nghĩ theo con người, mình không có hiểu Chúa, không tiếp nhận gì của Chúa được. Lúc đó mình sẽ phá hoại Chúa, phá hoại công việc của Chúa, phá hoại hội thánh, làm hại tới anh em khác. Anh em nếu có thắc mắc thì anh em cứ hỏi, nếu mà chưa rõ chỗ nào. Anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 14-15.
Côrintô nhất đoạn 2 câu 14-15. Vả, người có tính xác thì không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy là sự rồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liêng. Nhưng người có tính thiên liêng tự đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Amen.
Amen. Cái người tính tác xịt ở đây dịch chính xác đó là người thuộc hồn. Một người mà sống theo tâm hồn thì không có thể nào nhận được những sự thuộc thánh linh của Đức Chúa Trời. Những người mà bị có nhiều tâm hồn, bị cảm xúc, có nhiều cảm xúc như vậy thì khó khi mà đọc Kinh Thánh. Mình đọc một đằng nhưng mình lại hiểu nẻo, hiểu theo cái suy nghĩ của con người. Nếu mình không có biết, không có học, người đó không có học để chối bỏ cảm xúc của mình, bỏ những suy nghĩ riêng của mình thì sẽ không khó tiếp thu được. Và sẽ không khó, rất khó nhận biết ý của Chúa. Tại vì Satan cứ lừa mình hoài à. Chúa nói và trong tâm linh, Chúa nói về tâm linh nhưng mà để mình có hiểu được á, nó phải truyền vô cho lý trí của mình. Nhưng mà cái Satan cứ đứng ở giữa, cứ chặn lại, nó làm méo mó là thông điệp của Chúa, cái mình hiểu sai, mình sẽ không có học, không nhận được. Khi người khác, dù người khác có nói ý của Chúa, có giải thích lời Kinh Thánh, thì người ta cũng tưởng là điều đó là cái rời rồ dại, không thể hiểu được. Cho nên cái sự tâm hồn này xin Chúa hãy trong dạy chúng ta biết điều nào đến từ tâm hồn, điều nào đến từ tâm linh. Nếu không chúng ta sẽ không thể nào mà tiếp thu được. Chúng ta cứ bị cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình thống trị mình, lừa mình. Và mình nghĩ đó là ý của Chúa, mình còn lộn tưởng là ý của Chúa nữa. Người có tánh thiêng liêng công 15 á, là nghĩa là người thuộc linh, có thể xử đoán mọi sự. Cứ như mình có thể phân biệt được, xem xét được chuyện đó có phải ý của Chúa hay không. Thì để như vậy, để làm người thuộc linh thì mình phải học chối bỏ tâm hồn của mình. Hãy để tâm hồn mình vào chỗ chết. Nếu mà cảm xúc mình nổi lên hay gì đó, mình phải chối bỏ. Mình phải sẵn sàng chấp nhận, hủy diệt, phá hủy tâm hồn của mình. Bỏ nó đi. Để cho lòng mình có sự yên tĩnh, mình mới có thể nhận được ý của Chúa được. Anh em đọc Hebrew 4 câu 12, 13. Anh em đọc ấy.
Hebrew 4 câu 12, 13 anh. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét ý tưởng và ý định trong lòng. Chẳng có vật nào giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại. Amen.
Đây là để phân biệt tâm hồn với tâm linh, mình cần lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu chia được tâm hồn tâm linh luôn, và xem xét tư tưởng ý định trong lòng mình. Ở một người muốn học để chối bỏ tâm hồn của mình á, thì phải đến với lời Chúa nhiều, cầu nguyện với lời Chúa nhiều, để lời Chúa thấm vào trong mình, chia cắt tâm hồn tâm linh của mình ra. Và lời Chúa sẽ giúp cho mình, như câu 13 nói á, là không có gì nào mà vật gì giấu kín được, mà đều phải lộ ra. Lời Chúa sẽ phán xét được suy nghĩ của mình. Chúng ta trong hội thánh Côrintô á, chúng ta thấy có nhiều vấn đề trong đó, và những vấn đề đó đa số đều đến từ tâm hồn cả. Như trong có người á, là thích tự nhận là một thích Phaolô, có người thích Phi-rơ, có người thích thích Apollo, nên nhận làm môn đồ của Phaolô, của Phi-rơ, rồi Apollo chia rẽ ra, rất là do từ tâm hồn. Rồi có người còn thích tội lỗi nữa, như rồi bè phái ra, cái sự chia rẽ xuất phát từ đâu? Từ tâm hồn của mình, từ mật ong. Những cái suy nghĩ riêng, những người thân với nhau thì thành một phe, còn người khác thành một phe khác. Trong hội thánh không chấp nhận được tất cả, mọi người phải chối bỏ cái tâm hồn của mình. Tại vì không, tâm hồn của mình không có, thường hay dễ bị Satan lừa. Rồi trong hội thánh Côrintô mình cũng thấy có nhiều cái vấn đề vấp phạm khác nữa. Như là có người khi họ đi nhóm chung với nhau, mỗi người họ mang đồ ăn từ nhà vô để ăn tối. Thì có người giàu họ mang thức ăn ngon vào, có người nghèo thì mang thức ăn tầm thường vào. Thì họ ăn uống với nhau rồi gây vấp phạm, buồn bã với nhau. Nên Phaolô mới nói là nếu mà như vậy thì hãy ăn ở nhà đi. Rồi họ còn thậm chí là còn không phân biệt được giữa thức ăn của họ. Họ ăn tối rồi họ bẻ bánh, thì họ không phân biệt được giữa thức ăn của họ và bánh của Chúa nữa. Họ lẫn lộn y xèo luôn. Nên Chúa phạt cho nhiều người bị chết, nhiều người bị bệnh. Rồi quần áo cũng vậy. Có người sang trọng bộ quần áo đẹp, còn những người mà nghèo bộ quần áo tầm thường hơn, thì họ gây vấp phạm nhau. Nên chúng ta xây dựng hội thánh thì ta phải chú ý, ta phải bỏ tất cả những cái suy nghĩ riêng của mình, phải bỏ, coi tránh làm vấp phạm của anh em. Chúng ta vì Chúa, chúng ta từ bỏ cái tâm hồn của mình thì chúng ta sẽ được, không chỉ là trong tương lai đâu mà Chúa sẽ thưởng cho mình. Ví dụ lúc vừa rồi khi mà lúc em về Việt Nam thì cái hôm mà trước khi đi thăm người chị em ở Vũng Tàu thì em đề nghị là hãy đi bằng xe hơi chung, vì nhất là nó an toàn. Trời lúc đó đang có mưa thường xuyên, rồi lúc mà đi chung với nhau thì cũng có thể thông công với nhau trên đoạn đường đi. Nhưng mà mấy anh em không chịu. Anh em chỉ thích đi, một số anh em muốn thích đi xe máy, thì An cũng đó cũng phải chối bỏ tâm hồn của mình. Đây chỉ là suy nghĩ riêng của An thôi, không có phải là ý của Chúa gì cả. Thế mới từ bỏ, chối bỏ nó. Cho dù An nghĩ là tốt, đúng, nhưng mà An bỏ nó. Mà cảm tạ Chúa. Lúc đó thì em nói với Chúa, lên cầu xin Chúa, xin Chúa hãy gìn giữ những anh em đi trên xe máy cho được an toàn. Rồi trời không có mưa, ngăn hại mình trước Chúa. thay vì cứ khăng khăng là giữ ý cái ý muốn của mình. Cảm tạ Chúa rằng trong lúc đó ông đã cứu được tâm hồn của mình khi mà Chúa đã chúc phước cho cái hôm cái buổi đi thăm đó, rất là tuyệt vời. Em về nhà rất là vui. Trước khi đi em hơi bị buồn tại vì anh em không chấp nhận ý kiến của em, nhưng mà lúc mà về em lại được, nghĩa là ai mất tâm hồn mình sẽ được cứu. Tại vì nếu mình khăng khăng giữ cái đúng của mình không có chấp nhận, mình muốn người ta phải nghe theo mình, mà dù đó không phải ý Chúa, không phải là lẽ thật của Chúa gì cả, thì như vậy sẽ không xây dựng được. Nếu mà mình, anh em biết cái câu mà nếu mà hạt lúa mì mà không bị gieo xuống đất, không mất đi, anh biết chỗ nào không? Giăng 12 câu 24, câu 25. Anh em đọc ấy.
Giăng 12 câu 24, quả thật, em nói cùng các ngươi, nếu một tấm lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.
Cái sự sống ở đây cũng đồng nghĩa từ tâm hồn, trong tiếng Hy Lạp chỉ là một từ thôi. Thì ở đây á, nếu mà mình từ bỏ tâm hồn của mình thì nếu mình không có từ bỏ tâm hồn mình thì mình chỉ có một mình thôi, không có xây dựng được. Nhưng mà nếu mà mình từ bỏ nó, mình để tâm hồn mình vào sự chết giống như hạt lúa mì gieo xuống đất thì mình sẽ được, mình sẽ kết quả cho Chúa. Lời chia sẻ mình có kết quả tác động vào lòng của người. Đây cả mấy anh em mình, Đức cũng họ làm chứng là nếu mà họ không có chịu tối bỏ tâm hồn của mình thì khi họ giảng phúc âm, cái lời nói không có tác dụng nhiều. Nhưng mà nếu mà họ chấp nhận chịu khổ vì Chúa, chối bỏ tâm hồn của họ, thì cái lời nói nó thấm vào lòng của người, nó có tác dụng nhiều hơn. Nên nếu chúng ta có muốn có ích cho Chúa thì hãy học để chối bỏ tâm hồn của mình, chịu khổ. Đương nhiên chối bỏ tâm hồn của mình thì mình sẽ khổ thôi. Cho dù ví dụ như là anh em muốn coi tivi gì đó mà Chúa bảo hãy đến hãy đọc lời Chúa, hãy cầu nguyện đi, anh thấy là hơi khổ rồi. Hay là buổi tối đó anh em định ăn tối, có ai mời đi ăn được món ngon rồi đó, nhưng mà Chúa bảo lúc đó hãy kiêng ăn đi, hãy đến với Chúa, mình cũng thấy khổ rồi, cũng lẽ được ăn ngon, người ta mời đi ăn ngon. Thì chuyện tố bỏ tâm hồn nó có liên quan tới sự vâng phục, phải vâng lời Chúa nữa. Vậy chúng ta thấy là Chúa trong Mai thơ 16 á, Chúa lần đầu tiên Chúa bày tỏ là Ngài sẽ đến Jerusalem để chịu chết, và Chúa nói điều đó tới 3 lần trong sách Matthew. Anh em đọc cái lần thứ 3, Mai thơ 20 câu 17 tới câu 19.
Matthew 20 câu 17 câu 19. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem theo 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: Này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết người, họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba ngài sẽ sống lại. Amen.
Amen. Đây chúng ta thấy một cái ngã rẽ của Chúa. Trước đó thì Chúa đi từ thành này sang thành khác để Chúa giảng làm phép lạ, nó cứ như vậy Chúa nổi tiếng. Nhưng đây là một cái, tới đây Chúa cho biết một cái ngã rẽ là Chúa phải lên Jerusalem bị sỉ nhục, bị đánh, bị giết, bị nhổ nước miếng, bị nhạo báng, đánh đập, một cái ngã rẽ hoàn toàn khác để Chúa có thể lên đạt cái sự vinh hiển. Thì bây giờ chúng ta biết Chúa sắp đến rồi, chúng ta biết mình cũng muốn được cất lên. Mục đích chính của cất lên á không phải là để tránh đại nạn, mục đích chính á là chúng ta được cất lên trước ngai vàng của Đức Chúa Trời trên núi Sion, trên trời chúng ta đi vào sự vinh hiển của Chúa, giống như Chúa cũng được cất lên trời á, chúng ta cũng được cất lên giống vậy, trước đến ngai vàng của Đức Chúa Trời luôn. Còn những người mà được cất lên cuối đại nạn á chỉ được lên mây thôi, sự cất lên đó không phải trước ngai vàng, không có giống như Chúa ở trong Khải Huyền 5 được, mà ở đây chúng ta được đi vào sự vinh hiển của Chúa, được biến đổi giống như Chúa vậy. Thì chúng ta cần một cái ngã rẽ.
Hello.
Để được cất lên như vậy thì chúng ta phải đi cái đoạn đường này của Chúa, chúng ta phải chịu khổ. Chắc chắn là mọi người chúng ta đã trải nghiệm Chúa rồi, cũng dần biết được nhiều điều từ Chúa rồi, nhưng mà để đạt tới sự trọn vẹn, đi vào sự vinh hiển như Chúa vậy, thì chúng ta phải đi luôn cái chặng đường cuối cùng này, chuẩn bị sẵn sàng để Chúa chúng ta dẫn đến một cái ngã rẽ khác, một cái chặng đường, một bước ngoặt khác để phải chịu nhiều đau khổ, bắt bớ thử thách. Để nhờ đó chúng ta mới đạt được sự vinh hiển, tâm hồn ta được cứu rồi, mới được cứu rồi. Anh em sẵn sàng không? Anh em đọc Hebrew 2 câu 10.
Hebrew 2 câu 10. Thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Amen.
Amen. Chúa, khi Chúa làm người để Chúa có thể đi tới vào sự vinh hiển, là được cất lên trời để nhận được quyền cai trị các nước, thì Ngài cũng phải được làm trọn lành. Với thần tính của Chúa là Đức Chúa Trời thì Ngài đã trọn vẹn sẵn rồi, nhưng mà Ngài với tư cách là con của Đức Chúa Trời, con người, con của loài người, thì Ngài cũng phải cần được làm nên trọn vẹn. Dù Chúa không có tội lỗi nào cả, Chúa phải nhờ sự đau đớn, nhờ đau khổ mà nên trọn vẹn. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn được cất lên, muốn được đi vào sự vinh hiển giống Chúa, muốn được nhận quyền cai trị các chân ngoại, thì chúng ta phải được trở nên trọn vẹn nhờ đau khổ. Chúng ta phải chối bỏ tâm hồn của mình sau khi bị gia đình bắt bớ. Rồi anh em đọc Mát 8 câu 35-36.
Mát 8 câu 35-36. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Amen.
Rồi câu 37-38 luôn ạ.
Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi danh dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Amen.
Amen. Câu 35 nói thêm một trường hợp nữa là ai muốn cứu thì sống mình sẽ mất, ai vì ta và vì phúc âm. Ông không phải là cái đạo tin lành nào đó, mà đây là tin lành là phúc âm á. Có nghĩa là mình thêm một cái trường hợp nữa, mình chối bỏ tâm hồn của mình. Chúng ta khi giảng phúc âm, chúng ta bị quê, chúng ta sợ quê, sợ người ta cười nhạo mình. Chúng ta không có muốn bị mất mặt, nghĩa là mất tâm hồn của mình. Như vậy là chúng ta cứu tâm hồn mình thì chúng ta sẽ bị mất. Nhưng mà nếu mà chúng ta chịu mất mặt, chối bỏ cảm xúc của mình để giảng phúc âm, thì chúng ta sẽ cứu được tâm hồn của mình. Người nào được cả thiên hạ mà mất tâm hồn mình thì có ích gì? Chúng ta thấy rằng nhiều lúc chúng ta muốn cứu tâm hồn của mình xong, chúng ta cảm để chúng ta thưởng thức một điều gì đó, sau đó chúng ta lại thấy rất là hối hận, đúng không? Chúng ta thấy rất là hối hận. Chúng ta thấy những gì mà chúng ta muốn thưởng thức đó nó chỉ là tạm bợ thôi. Chúng ta thấy mình có lỗi với Chúa, mình thấy rất là hối hận. Mình sẽ thấy những cái mình lúc đó mình có thể mình thấy được là cái mình vừa rồi mình tốn thời gian để xem TV hay cái gì đó mà mình thích, mình thấy nó chỉ là tháng qua thôi. Mình thấy là tâm hồn mình không có được thỏa mãn. Trong khi á, mà mình ý Chúa, vì lời của Chúa, vì phúc âm á, mà mình chịu mất tâm hồn của mình, thì mình thấy sau thời gian ngắn ở đó, Chúa mình lại được có sự bình an, có niềm vui, rất là kéo dài. Đúng không anh em? Thấy nhiều lúc anh thấy như vậy đó. Câu 8 cũng vậy, nếu vì dòng dõi gian dâm, giữ dòng dõi gian dâm tội lỗi này, ai hổ thẹn và ta và lời của ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy. Thì đó có, mình phải cẩn thận. Bây giờ mình có thể cứu tâm hồn của mình, giống như là vì sao vậy? Vì chút thỏa mãn xác thịt tâm hồn, vì một chén súc thỏa mãn được nhất thời thôi, bị mất tất cả. Chúng ta coi chừng, chúng ta có thể bị mất tất cả khi Chúa đến. Chúng ta sẽ cứu được cùng lắm là vài ba năm. Nhưng mà khi mà đại nạn xảy đến, ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời xảy đến, thì chúng ta thấy mình mất tất cả. Lúc đó chúng ta không còn hưởng thụ được, chúng ta phải chạy trốn mà, không được ở trong nhà. Con thú sẽ truy đuổi khắp nơi luôn. Và chưa kể thiên tai, đủ loại thiên tai, những cái thiên tai mà khủng khiếp nữa. Nên mình phải cần xin Chúa cho mình biết phân biệt tâm hồn của mình và chối bỏ nó. Anh em đọc Công vụ 20 câu 28 tới 30.
Công vụ 20 câu 28 đến 30. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy là Đức Thánh Linh đã lập trong anh em làm kẻ coi sóc để tranh hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong lòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Tại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác chế lên ráng sức dỗ môn đồ theo họ. Amen.
Amen. Ở đây rất kinh khủng. Những Phaolô nói là sẽ có những bầy sói, mà nó không phải là ở ngoài mà ở trong vòng, đặc biệt là những người mà trưởng lão, những người mà được chăn bày của Chúa, có thể trở thành những con sói hung ác. Anh em biết tại sao không? Tại vì những người này họ không có học để chối bỏ tâm hồn của họ. Nếu mà không có, chúng ta không biết chối bỏ tâm hồn của mình, chúng ta chỉ theo cảm xúc suy nghĩ của mình thì nó nguy hiểm. Lúc đó chúng ta trở thành sói, đặc biệt là những người mà đi theo Chúa lâu, trở thành những con sói làm dữ tợn, giết những anh em khác. An đã chứng kiến điều này trong hội thánh ở đây. Là những người anh em rất là đi theo Chúa lâu năm, An rất là nể phục, nhưng mà không ngờ chuyện xảy ra, họ trở thành những con sói, họ làm những trò nói dối, vu khống, làm những chuyện trái với lương tâm mà họ không hề biết và làm hại bày của Chúa, rất kinh khủng. Tại vì những người này họ không học chối bỏ tâm hồn của mình mà cứ chiều theo cảm xúc của mình, theo suy nghĩ của mình, thì một lúc vào đó trở nên rất là nguy hiểm. Cho nên mỗi chúng ta để xây dựng hội thánh thì phải chấp nhận bỏ cái giá đó. Vì Chúa đã, thì Chúa đã bỏ tất cả rồi, thì chúng ta phải học để bỏ, thì như vậy mới xây dựng hội thánh của Chúa được. Và Chúa sẽ thưởng cho chúng ta, không chỉ là trong tương lai chúng ta cứu được tâm hồn của mình, mà Chúa chắc chắn Chúa sẽ thưởng cho mình ngay lúc mà sau một thời gian sau chúng ta vì Chúa mà mất tâm hồn của mình. Anh chia sẻ rồi, anh em có thắc mắc gì anh em cứ hỏi. À, còn một điểm quên nữa, thực ra tâm hồn của mình cũng rất quan trọng đối với Chúa, chứ không phải tâm hồn mình là đồ bỏ. Nhưng mà Chúa, tâm hồn mình rất quan trọng, nhưng mà Chúa phải cứu tâm hồn mình. Vì nếu mà Chúa cứu tâm hồn mình á, thì cái cảm xúc của mình bày tỏ được cảm xúc của Chúa. Ví dụ như là khi mà người ta mắng mình có thể vui yêu thương người ta được, có thể vui mừng, có biết cảm thông với người ta. Những cái điều đó là biểu lộ qua tâm hồn. Người ta đối xử xấu với mình, nếu mình có được tâm hồn mình được biến đổi thì mình đã đối xử tốt người ta, thì qua đó người ta thấy được, người ta thấy mình có gì khác. Và tình yêu thương, cái đó cũng là từ tâm hồn mà ra thôi. Những điều mà trong Matthew 5 tới chương 7, tất cả đều là mô tả những điều của tâm hồn. Thì chúng ta phải, để cứu tâm hồn mình, chúng ta phải chối bỏ tâm hồn của mình. Để qua đó Chúa biến đổi, thì mình sẽ biểu lộ Chúa ra ngoài, biểu lộ qua tâm hồn của mình. Thì lúc đó sẽ rất là tuyệt vời đối với Chúa. Những người khác sẽ trải nghiệm được Chúa, nếm được mùi vị của Chúa và sẽ được Chúa chinh phục. Thì để như vậy thì mỗi chúng ta phải bỏ tâm hồn của mình đi. Xin Chúa bày tỏ ánh sáng cho chúng ta thì chúng ta có thể chấp nhận cái đoạn đường cuối cùng này. Chúng ta, mỗi chúng ta cũng phải lên Jerusalem, giống như Chúa nói trong đoạn hồi nãy rồi, trong Matthew 20, lên Jerusalem chịu bắt bớ, chịu sỉ nhục, chịu đóng đinh. Mỗi chúng nghĩ chắc chắn là chúng ta không thể nào mà vác thập giá của Chúa được, và mỗi chúng ta phải vác thập giá của mình. Thập giá mà Chúa đã ban cho mình. Chúng ta chịu đau khổ rồi chúng ta sẽ được sống lại và sẽ đi vào sự vinh hiển với Chúa. Amen. Nếu anh em có thắc mắc gì anh em hỏi thì thôi.